This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, quý vị xin kính chào quý giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Nhìn cái âm thanh hơi bị rè rè. Dũng Nghiêm có nghe rõ không?
Bị rè, Dũng Nghiêm, để Dũng Nghiêm coi lại nha, đỡ
tự
chưa?
Cái này, nếu mà ra ngoài nghe thì ok, mình nghĩ như vậy. Yeah.
Không biết đỡ
Dũng
chưa?
Dũng Nghiêm nghe ok thì ok đó, sao đâu.
Đây, cảm ơn Tiến Dũng, Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Hôm nay là thứ hai đầu tuần nhưng mà là cuối tháng 9 rồi. Mình chỉ còn có 3 tháng nữa là đã qua một năm mới. Cuối tuần Tiến Dũng có làm gì vui không?
Không anh, Tiến Dũng cũng bình thường, cũng... giống như đi thể thao giống như mọi ngày thôi, cũng như đánh banh, đi chơi, đi bộ, chạy xe đạp, nó cũng rất là vui, thú vị những cái weekend. Sao anh nghe có gì hấp dẫn không?
Hấp dẫn thì không hấp dẫn, nhưng mà không biết Tiến Dũng có biết rằng cái hội chợ của Team Antexit đã khai mạc từ hôm thứ Sáu rồi và nó sẽ diễn ra trong vòng một tháng. Thì nếu Tiến Dũng rảnh, rủ bạn bè, người thân đi đi hội chợ để ăn uống vui chơi, để kích thích cái nền kinh tế tiểu bang Tiến Dũng.
Hội chợ gì anh? Tây Phe hả?
Đúng rồi.
Thật sự thú thật với Dũng Nghiêm quý vị là Dũng có đi một lần, và một lần trong đời. Có dẫn một cái dẫn như là mẹ vợ đi, rồi có mấy người bạn đi chung nữa, thì Dũng có đi một lần. Thật sự ra thì Dũng thấy rằng cái hội chợ đó thì nó giống như chúng ta đi sở thú hay là chúng ta đi Disneyland cũng vậy. Nếu quý vị là có con nhỏ đó thì chúng ta nên phải dẫn con mình đi, thì mình phải đi chung thôi, chứ thấy cũng chẳng gì hấp dẫn hết. Đi bộ đó, đi bộ rồi đi ăn nhập vòng rồi đi giống như thể thao vậy đó, nhưng mà mình thấy không có gì hấp dẫn đó. Cũng người lớn mà đi bộ mình hai vợ chồng hết, nhưng mà nếu có con thì mình nghĩ là chúng ta nên tạm đi mua cho con mình thì đi, và dùng gì mình đi đó, tại nó còn nhỏ ha, hai vợ chồng dẫn mấy đứa con đi. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì thưa quý vị, thị trường chứng khoán thì nó không có được sáng sủa lắm. Nó là màu đỏ nhưng mà cũng nhẹ thôi. Thì những cái report sáng hôm nay thì nó chung quy vào cái cắt giảm lãi suất của ông Chủ tịch Ủy ban bang, thì nó không có thật sự đạt được cái mức là kích thích cái nền kinh tế. Nên sáng hôm nay thì report nó là màu đỏ. Ví dụ xin gửi vị về cái thông tin thị trường chứng khoán trước, và sau đó tiếp sẽ gửi vị về những cái bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Sáng nay đi về Dow Jones thì giảm 56 điểm, 42.256 điểm. Nasdaq thì giảm 16 điểm, hiện tại là 18.103 điểm. S&P 500 thì giảm 4 điểm, 5.733 điểm. Dầu thô giảm 11 xu, hiện tại là 68.07 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 12.60 xu, 2.653.40 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 5.55, 30 năm là 6.21. Vàng ở Việt Nam mua vào là 81.700 một lượng, bán ra 83.700 cho một lượng. Kính thưa vị, bản tin đầu tiên. Nếu mà công ty vận chuyển hàng hải International Longshoremen mà không có đáp ứng nhu cầu của công đoàn, thì khuya hôm nay lúc 12 giờ AM thì khoảng 45.000 nhân viên của công đoàn sẽ work out. 45.000 nhân viên gọi là công nhân bốc xếp sẽ work out, và nó sẽ đưa ra một cái thảm họa về cái inflation cũng như là thiếu hụt về những cái nhu cầu. Wow, cái lý do vì cũng biết rằng hiện tại bây giờ có nhiều cái công ty công nhân đã gọi là đứng lên, đã vùng lên. Tiêu Dũng nhớ hồi xưa Dũng có coi cái bộ phim mà Người Nông Dân Nổi Dậy đó, thì nó giống trường hợp như vậy, tức là họ cũng lợi dụng những cái cơ hội này. Nhiều cái công ty chẳng hạn như là Boeing, chẳng hạn như là Airline, những hãng hàng không như là American Airlines, rồi những cái người làm xe lửa bên Canada, nhớ không? Rồi nhiều nhiều lắm, rồi những cái như là xe Ford cũng vậy, là xe Chrysler, rồi xe GM, họ đình công liên tục. Tức là đòi hỏi về cái quyền lợi. Lý do vì tại sao? Tại vì họ thấy rằng thị trường chứng khoán lên quá mạnh. Tức là những cái doanh thu các quý vị rất nhiều tiền, tại sao quý vị không trả tiền cho chúng tôi được lên? Đó là cái điều mà họ đang yêu cầu. Nhưng mà quý vị nói về cái nền kinh tế, một cái bánh xe, cái wheel of economy, thì các công ty họ đâu có đơn giản mà họ lên lương cho quý vị mà họ không có đập đổ người dân đâu. Quý vị đồng ý không? Chẳng hạn như bây giờ, ví dụ như ha, quý vị bán một tô phở 10 đồng, bây giờ nhân viên quý vị nói tôi làm 15 đồng lâu rồi, bây giờ tôi muốn lên 17 đồng. Ok, 17 đồng, tôi lên tô phở 12 đồng. Từ 10 đồng lên 12 đồng rất là đơn giản. Và cuối cùng thì ai là sẽ người chịu đựng những cái vấn đề lỗ lã đó? Đó là người dân của Hoa Kỳ. Quý vị nhìn cái nền kinh tế đâu đâu cũng vậy quý vị. Cái người mà đã là kinh doanh rồi đó thì họ không có lỗ, họ sẵn sàng họ đập lại cái consumer. Ok, thì đây là trường hợp giống như vậy. Nhưng mà trước khi lấy consumer thì họ cũng phải protect consumer. Chẳng hạn như bây giờ người chủ, trước khi họ lên giá một cái mặt hàng nào đó, họ cũng đang rất là hoang mang vì nó sẽ ảnh hưởng đến consumer, những người tiêu xài, đúng không? Thì nếu mà cái việc này không có giải quyết xong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bị, thứ nhất là phụ tùng xe sẽ thiếu rất là nhiều, tức là auto parts. Nhiều chúng ta muốn thay cái vỏ xe cũng không thiếu nữa, tại vì nhập khẩu. Chúng ta muốn thay cái bô, thay cái gì đó, bất whatever. Những cái phụ tùng xe thiếu rất là nhiều, đặc biệt với xe Nhật. Tại vì overseas, Mỹ thì có đồ, khi họ cũng đặt từ Trung Quốc qua nữa, quý vị, những cái phụ tùng xe. Thứ hai là trái cây, hàng như là dâu nè, avocado, bơ nè, xoài nè, rồi chuối nè, rồi những mặt hàng như là furniture cũng bị ảnh hưởng. Tại vì cái port nó lớn lắm, nó kéo dài từ bên Maine mà nó kéo dài xuống Texas, half nước Mỹ, các quý vị. Nên thì cũng hy vọng rằng cái chuyện này sẽ được giải quyết vào đêm nay. Còn nếu không thì chúng ta thấy rằng sẽ có nhiều cái vấn đề xảy ra. Đầu tiên là sẽ thiếu hụt về hàng hóa. Thứ hai nữa thì sẽ ảnh hưởng ít nhất một ngày đó là economy, ảnh hưởng chung luôn từ những người nhân viên, từ những cái cơ sở thương mại, 5 tỷ mỗi ngày, $5 billion, at least $5 billion a day. Và cái tiếp thì quý vị nào sử dụng cái Spotify. Spotify là một cái ứng dụng mà sử dụng để nghe nhạc live stream, những cái nhạc streaming music vân vân. Thì quý vị cũng thấy là ngày hôm qua bắt đầu nó không ngưng rồi. Về sáng hôm nay thì họ nói là họ vẫn đang look into it, họ đang tìm hiểu lý do tại sao. Họ nói chúng tôi đang bị cái trục trặc kỹ thuật, và dũng đoán là khoảng 99% họ bị ransomware. Ransomware là một trong những cái mà hacker đi vào, thí dụ như bị xài cái computer nhưng đứng luôn, nó sẽ hiện ra một cái message đơn giản thôi: trả tiền qua cái system này, qua cái app này, bằng Bitcoin, whatever coin chúng ta có được, thì chúng tôi sẽ trả tự do cho cái computer của bạn. Thì đó gọi là ransomware, tức là bắt cóc computer của mình, trả tiền chuộc. Thì hồi trước đến giờ thì nhiều công ty dưới việc cũng đã bị cái này là nhiều lần rồi, nên mình thấy rằng đơn giản một công ty đang hoạt động bình thường đùng cái bị vấn đề này giống như vậy nè. Chúng ta vào nghe nhạc không được, không có download, không có app được cái nhạc nào được hết, thì chưa biết rằng nó là một vấn đề trục trặc kỹ thuật đơn giản, hay giống hoặc là bị hacker. Thì chúng ta chờ xem nha. Thật sự ra cái app ứng dụng này nó rất là lớn, vì nó có đến trên 626 triệu người nghe nhạc mỗi ngày, và từ ngày 2023 đến nay thì họ có trên khoảng mấy trăm triệu cái subscribe, 246 triệu, rất là lớn, cũng rất là được nhiều tiền nha. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì họ vẫn nói là we still check it out. Ok, thì đơn giản thôi, trả tiền sẽ được tự do thôi. Ok, bản tin kế tiếp thì bản tin này đã làm cho nhiều cái corporation, nhiều cái công ty, hãng xưởng, và đặc biệt là những cái small business đang bắt đầu hoài nghi về cái cách mà bà Kamala Harris đã nói chuyện trước truyền thông, quý vị. Lúc mà đang cái cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc thì chúng ta biết là trước đó thì dưới thời của ông Obama thì những cái cơ sở thương mại corporation thì đóng 35% thuế, cái corporation tax. Và sau đó thì cựu tổng thống Donald Trump xuống thấp nhất trong lịch sử, là xuống chỉ còn 21%. Cái này nó có cái lợi với hại, và cũng không có thời giờ để phân tích quý vị. Nói chung ra là thì nếu mà xuống thuế chúng tôi sẽ nhẹ tay với lại kích xung mà đơn giản vậy thôi ha. Rồi thì sau đó thì cái cuộc vận động khi mà ra gọi là debate đó, thì hai người xuống còn bà Kamala Harris là tôi sẽ xuống thay vì 35 tôi xuống 28%, tức là compromise, tôi sẽ chọn ở giữa, thay vì 21% thấp nhất, 35% là cao nhất, tôi sẽ chọn là 28%. Nhưng mà sau những ngày họp báo weekend, tức là thứ bảy chủ nhật, thì bà lại thay đổi rằng thị trường chứng khoán lên quá mạnh, tức là những cái corporation quá giàu, cái này bà đúng, she good, tại vì cái market nó go up, thì dĩ nhiên là khi mà người ta làm ăn nhiều như Apple bán nhiều phone thì cổ phiếu Apple sẽ lên, Microsoft bán nhiều software thì Microsoft sẽ lên, Amazon bán được nhiều hàng thì Amazon sẽ lên, thì những cái cơ sở thương mại hay những cái corporation nó lên, nó làm được có tiền thì cổ phiếu nó mới lên. Thì bà nói là cổ phiếu lên tức là corporation làm có tiền giàu có, tôi mới lên thuế 33%. Từ 28% bà thay đổi là tôi sẽ lên là 33%. Cái này cũng là compromise, thấp hơn ông Obama 2% và cao hơn ông Donald Trump 12%. Tức là cái thuế này cũng là gọi là bà muốn đứng ở giữa thì cũng ok, nhưng mà nó cũng làm như người ta confused. Cái sự thay đổi ý kiến mà quá đột ngột, quá lẹ như vậy, đôi khi là đó là một cái người mà đứng lãnh đạo một quốc gia đó mà thay đổi như vậy đó, thì thật sự ra nó sẽ làm rất là phức tạp cho không phải riêng về kinh tế mà chính trị cũng vậy, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến tiểu bang California. Bà Dũng cho rằng đây là cái bản tin mà Dũng cho ông Gavin Newsom điểm A. Từ trước đến giờ chưa bao giờ một cái luật nào mà ông Gavin Newsom đưa ra mà Dũng đồng ý hết. Nhiều cái luật rất là tầm bậy, không thích, nhưng mà cái luật này ông đưa ra, ông phủ quyết về cái luật và gọi là về cái công nghệ trí thông minh nhân tạo, về cái safety và cái bảo đảm về cái trí thông minh nhân tạo, thì ông phủ quyết qua cái bill là SB 1047, nó cũng gọi là frontier models. Ông cho rằng ông nói đơn giản như vậy, hiểu là ông không chấp nhận cái công nghệ AI, ok, với điều kiện là phải educate người dân Hoa Kỳ. Tại vì ông cũng đã gửi, sau khi mà ông phủ quyết cái luật này đó, thì ông cũng gửi cái tối hậu thư đến những cái cấp dưới ở tiểu bang California là phải look into it, phải theo dõi thiệt là kỹ và đưa ra những cái report. Chẳng hạn như thành phố Orange County, ví dụ nha, tháng này có 500 người hoặc là 5.000 người bị lừa từ cái công nghệ AI. Họ phải gom lại cái data đó. Tức là như thế nào? Ông nói rằng nếu mà không có giáo dục hay là người dân Hoa Kỳ không có bắt kịp thời cái công nghệ nó lẹ như vậy đó, thì họ đã bị hai rồi, thì họ còn bị lừa nữa. Ok, tức là họ mới... Thí dụ nha. Bây giờ anh Dũng Nghiêm, bữa nào ngày đẹp trời anh Dũng Nghiêm, không phải là Dũng Nghiêm, nhiều cô cái điện thoại gọi đến có hình ảnh Dũng Nghiêm luôn. Hình ảnh Dũng Nghiêm mua rồi anh. Ví dụ ơi, Dũng Nghiêm đang bị thiếu tiền ngay chỗ gì đó, mình không biết, đang bị đi chơi ở đâu đó, bây giờ bị thiếu tiền. Ví dụ gửi qua Dũng Nghiêm mượn 100 đồng được không? Nếu mà Tiến Dũng là cái người mà rất là dở về cái AI, hoặc rất dở về những cái chuyện mà tại sao có những người lừa gạt hay như vậy, thí dụ vậy đó, thì nói, ô, Dũng Nghiêm hả, rồi đưa đây, đưa gửi qua cái account nào, thì họ sẽ đưa account. Dũng Nghiêm đưa account hết tất cả luôn. Dũng gửi tiền qua, gửi 100 đồng gieo cái rẹt qua, hay là gửi bằng cái Zalo gì đó, whatever, gửi qua cái rẹt. Rồi, xong. Qua sáng hôm sau làm gì Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm qua sao rồi, qua gửi 100 giải quyết điện đề không? Ủa, 100 gì? Đó là cái vấn đề mà ông Gavin Newsom đang đưa ra. Tức là người dân Hoa Kỳ, cái tuổi lớn tuổi, những người lớn tuổi, thậm chí những người trẻ tuổi, họ không bắt kịp cái công nghệ AI. Ví dụ có thể bỏ một thời gian ngắn thôi, Dũng có thể làm ra một cái hình ảnh một người như anh Dũng Nghiêm ngồi làm việc y như một cái người thiệt 100% bằng cái công nghệ AI. Nó rất là kinh dị. Dạo gần đây vì coi những cái clip ngắn của YouTube đó, hay là TikTok đó, một người đứng ra bận cái áo xuống, tự nhiên cái biến thành con cọp thiệt 100%, thì chúng ta biết rằng đó là cái công nghệ AI, chứ không có phép thuật phép bùi hết á. Công nghệ AI nó làm tất cả mọi thứ như một cái người đang đi từ bò xuống thành như con rắn. Nó làm rất là một cái process mà từ li ti một một phần ngàn từ chút vậy, nó project ra một cái người, nó chuyển hóa thành con rắn, nó làm đẹp vô cùng. Đó là cái công nghệ AI. Nên cái công nghệ này nó rất là tinh vi và nó làm cho nhiều người dễ bị lừa gạt, và trong đó người dân Hoa Kỳ là những người lớn tuổi, hay những người mà năm mươi mấy sáu chục, như một ngày đẹp trời cháu nội mình hay cháu ngoại mình gọi đến: nội ơi, con cần 5.000 đồng, nội gửi liền, con bị bắt cóc rồi. Quay video người cháu mình thật sự có một băng đảng đứng sau lưng và giãy giụa thiệt hơn 100%. Thì đó là lý do mà tại sao ông Gavin Newsom nói rằng chính phủ Hoa Kỳ cũng nên thiệt sự quan tâm được cái công nghệ AI, cái việc hiểu rồi, đồng ý 100%. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin này cũng rất là thú vị nha. Một trong ba người Mỹ, trong đó có người Việt Nam nữa, rất là tin vào những cái social media for health advice. Thì loại Việt, cái này là như thế này. Họ nói rằng càng ngày người Mỹ càng tin vào những cái lời khuyên trên những cái trang mạng xã hội về sức khỏe. Ví dụ chúng ta coi YouTube, chúng ta coi Facebook, chúng ta coi Instagram. Ví dụ bây giờ đơn giản: anh bị bệnh đó hả? Đây, cái chất này để chữa cho anh liền, xây ra uống mấy giọt rồi luôn. Thì người ta, một trong ba người, con số này nó quá lớn đi. Có nhiều người họ không có đi bác sĩ, họ tự chữa bệnh cho họ luôn. Thật sự có cái số thành công nó ít lắm, nhưng mà từ cái ít, họ sẽ chuyển qua cái số đó ra cho nhiều người biết. Nhưng mà cái số mà không thành công thì họ không nói. Từ những cái gọi là ingredient, uống nước lá này, uống lá ổi, lá tía tô, lá đu đủ, ông sẽ tự lưa hết. Thật sự Tí Dũng không có bao giờ mà reject những cái thuốc mà gọi là dân gian đó. Tí Dũng chưa bao giờ. Tí Dũng cũng đã từng dùng. Dạng gì uống lá tía tô. Yes, I drink lá tía tô. Sometimes dùng uống nấu trà, uống cũng thơm lắm, cũng good, hấp dẫn lắm. Nhưng mà nói về để chữa một căn bệnh nào đó mình đang có đó, thì Tí Dũng thấy rằng chúng ta nên đi bác sĩ trước để chúng ta tìm hiểu nguyên nhân. Ở đó có bốn cái mà người ta đã bị rất là bị lừa. Thứ nhất là sound too good to be true. Tức là nó, dù như bây giờ cái người đó đầu trọc lóc mà, ok, họ lấy aloe vera, họ xa lên một thời gian, cái họ quay cái clip khác, ồ, thấy tóc ra không? Thì nó, wow, cái aloe vera đó hả, cái gọi là cái lá lô hồi hả? À, lô hồi hả? Thì không biết cái lô hồi. Sức lên một thời gian, 3 tháng mà đầu mọc lên tóc đen thui. Thật sự là có hay không mình không biết, nhưng mà trước người thật, cái đó là thứ nhất đầu tiên, người thấy à, wow, too good to be true, I do it. Thứ hai là play your emotion. Chẳng như bây giờ quý vị đang bị cái đó, chúng ta thấy, hay cái này nó đi ra giống đó, cái này cho tôi nè, rõ ràng, cái kết quả hay quá, là chúng ta làm theo. Rồi, cái những người sell cái product của họ nữa, ví dụ như họ nói là, chúng tôi đang, bây giờ ví dụ như thế này nè, cái người đó bán lá tía tô, thì họ sẽ chuyển qua lá tía tô uống trị bệnh cho họ, và họ vừa bán cái product của họ ra để chúng ta sẽ mua. Và cái cuối nữa là họ make up như vậy để lấy những cái line, họ tạo những cái video ngắn như vậy để câu like, để được những cái tiền từ như là YouTube hay là Facebook vân vân. Tí Dũng xin nói đơn giản như thế này, Tí Dũng hoàn toàn đồng ý với những cái thuốc về nhân gian. Thấy không? Bây giờ như thế này, cam là vitamin C. Chúng ta ăn trái cam là có vitamin C. Nhưng mà quý vị uống một viên vitamin C, nó phải bằng 5-10 trái cam. Thì cái nào chúng ta thấy nó lẻ hơn. Thí dụ như chúng ta cần vitamin D, chúng ta phơi nắng. Ok, nhưng mà chúng ta uống một cái viên vitamin D là nó nhiều lần hơn mà chúng ta phải phơi nắng. Tức là cái pill nó lẻ hơn, mặc dầu mình không có khuyến khích là mình sử dụng những cái vitamin đó nhiều, nhưng mà điều đó là những cái mà chúng ta cần ăn uống là trước khi bệnh. Quý vị hiểu điều đó không? Tức là chúng ta nghĩ rằng vitamin C good cho cơ thể, một ngày là chúng ta sẽ thiếu vitamin C, thì bây giờ chúng ta uống vitamin C mỗi ngày để là những cái supplement đó nó giúp cho bị khỏe, chứ không phải là uống cái đó vào nó sẽ hết bệnh liền. Chúng ta có bệnh rồi chúng ta đi bác sĩ, còn chúng ta không có bệnh thì chúng ta nên sử dụng những cái thuốc dân gian, những cái gì như uống nước này uống nước kia để cho nó prevent để cho nó bảo vệ vì không bị bệnh. Chứ không phải chúng ta tin vào những cái thuốc này để uống vào để nó chữa bệnh, là cái đó hoàn toàn người thấy là phản khoa học. Chúng ta nên đi bác sĩ để hiểu lý do trước, chứ khi mà sử dụng những cái này thì hiệp tiền mất tật mang, kính thưa quý vị. Xin trở lại giống như
à, đúng là như vậy. Thì rất nhiều người hiện nay, khá là nhiều người họ xem trên mạng xã hội và bắt chước trên mạng xã hội rất là nhiều. Cho nên nếu quý vị cần tìm hiểu về một lĩnh vực nào đó, chẳng hạn muốn tìm hiểu về bệnh tật thì hỏi về chuyên gia y khoa, muốn biết cách ăn uống đúng cách để tốt cho sức khỏe thì hỏi về chuyên gia dinh dưỡng, muốn biết luật pháp thì hỏi luật sư, cũng như là về tiền bạc thì hỏi những chuyên gia tài chính. Hoặc là nếu mà quý vị có nhiều tiền quá không biết làm sao mà giữ tiền, hoặc làm sao mà biết cách làm giàu thì hỏi Tiến Dũng, đúng không Tiến Dũng? Chứ
Ví dụ nếu mà chỉ quý vị làm giàu thì cũng đã giàu rồi cái thưa vị, nhưng mà nếu mà hỏi Tiến Dũng cách nào để save money được đó thì I will show you. Còn nếu làm giàu thì Tiến Dũng nó cũng tùy theo cái khả năng, tùy theo cái hên xui của mình nữa. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc quý vị và Dũng Nghiêm có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc và gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.